Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, Chủ nhật 26 tháng 6, sau phần tin vắn, Linh Tiến Khải và Mai Châu sẽ tường thuật ngày thứ hai chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Armenia. Sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Phaolô kể lại cho người Do Thái ở Jerusalem biết cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin vắn.
Vatican, ngày 25 tháng 6, 2016, phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm tăng giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức cha Đỗ Mạnh Hùng, năm nay 58 tuổi, sinh ngày 15 tháng 9, 1957 tại Sài Gòn. Từ 1968 đến 1976, theo học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Và từ 1976 đến 1982, học tại Đại chủng viện Thánh Giuse cũng thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Từ năm 1993 đến 1998, học thần học tại Học viện Công giáo Paris, Pháp và đậu tiến sĩ. Sau khi thụ phong linh mục ngày 30 tháng 8, 1990, cha Giuse Hùng đảm nhận các trách vụ sau đây. Phó sứ và giáo sư Đại chủng viện. Từ năm 1990 đến 1993, linh hướng và giáo sư tại Đại chủng viện 1998 đến 2011, phó giám đốc Đại chủng viện 2011 đến 2014. Từ năm 2001, bề trên Hiệp hội Linh mục Prado. Từ năm 2005, thư ký Ủy ban Giám mục về giáo sư và chủng sinh. Từ năm 2014, trưởng ấn tòa giám mục và bí thư của Đức Tổng giám mục.
Yerevan, cha Lombardi giám đốc phòng báo chí tòa thánh giải thích rằng việc Đức Thánh Cha Francisco dùng từ diệt chủng để chỉ việc sát hại hàng triệu người Armeni cách đây 100 năm không có gì là mới, nhưng để nhắc nhớ vết thương và chữa lành. Vào cuối buổi gặp gỡ các giới chức chính quyền Armeni và ngoại giao đoàn chiều ngày 24 tháng 6 ở thủ đô Yerevan, Đức Thánh Cha đã ứng khẩu gọi cuộc tàn sát người Armeni là diệt chủng. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí sau đó, cha Lombardi giải thích như trên, ngài đã từng dùng từ diệt chủng vào hồi năm 2001 trong tuyên ngôn giữa Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Tổng Thượng Phụ của Giáo hội Armeni cũng dùng từ này. Lần này Đức Thánh Cha dùng từ diệt chủng một cách độc lập như thế không phải để mở lại vết thương, đó là một ký ức để kiến tạo sự hòa giải và hòa bình trong tương lai, đó không phải là một thành ngữ mới mẻ. Về việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có thể phản đối giống như hồi trung tuần tháng 4 năm ngoái, sau buổi lễ tưởng niệm cuộc thảm sát người Armeni, cha Lombardi nói rằng Đức Giáo Hoàng không hề có ý muốn khơi lên những xung đột mới, ngài luôn nói trong viễn tượng hòa bình và hòa giải. Về nhận xét của một ký giả, theo đó, trong diễn văn dọn sẵn không có dùng từ diệt chủng, cha Lombardi nói, Đức Thánh Cha vẫn hoàn toàn tự do thay đổi văn bản vào phút chót. Mục đích của việc soạn diễn văn ở Vatican là để nguyên tự do cho Đức Thánh Cha, ngài nói điều ngài muốn nói.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin vắn, xin mời quý vị nghe tường thuật ngày thứ hai chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Armeni.
Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật hôm nay là ngày chót Đức Thánh Cha viếng thăm Armenia. Ngài chỉ có ba sinh hoạt chính. Ban sáng Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục công giáo, tiếp đến tham dự lễ nghi phụng vụ tại quảng trường Santiridade, Esmiatsin. Sau bữa trưa, Đức Thánh Cha gặp gỡ các đại biểu và ân nhân của Giáo hội Armeni Tông Truyền. Vào ban chiều, Ngài viếng thăm đan viện Khor Virap trước khi ra phi trường quốc tế Spasnost Yerevan lấy máy bay về Roma. Sau đây xin kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi các sinh hoạt của Đức Thánh Cha ngày thứ Bảy 25 tháng 6. Ban sáng Đức Thánh Cha có ba sinh hoạt chính là viếng thăm đài tưởng niệm cuộc diệt chủng Armeni tại Esmiatsin, chủ sự thánh lễ tại Gyumri và thăm tu viện Đức Bà Armeni. Vào ban chiều sau khi viếng thăm nhà thờ chính tòa Armeni Tông Truyền và nhà thờ chính tòa Công giáo Armeni tại Gyumri, Đức Thánh Cha lấy máy bay trở về Yerevan để tham dự buổi gặp gỡ đại kết cầu nguyện cho hòa bình tại quảng trường Cộng hòa trước dinh chính quyền. Sau đây là chi tiết các sinh hoạt kể trên. Lúc 8 giờ 30 sáng thứ Bảy, Đức Thánh Cha đã đi xe đến kính viếng đài kỷ niệm cuộc diệt chủng Sitsetnakabet, có nghĩa là đồi chim én, nằm cách đó 21 cây số, nơi có đài tưởng niệm cuộc diệt chủng Armeni hồi năm 1915 dưới thời Đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho 1,5 triệu người chết. Đài kỷ niệm này đã được khánh thành năm 1967 và năm 1995 có thêm viện bảo tàng trưng bày các chứng tích cuộc diệt chủng cũng như một trung tâm nghiên cứu tùy thuộc Hàn Lâm Viện Khoa học Quốc gia Armenia. Đài tưởng niệm gồm 3 phần: bức tường tưởng niệm, lăng tẩm và cột Armenia tái sinh. Bức tường dài 100 mét bằng huyền vũ nham dẫn vào lăng tẩm có khắc tên các thành phố và dân chúng nạn nhân của sự giữ lớn lao. Lăng tẩm hình tròn được tạo thành bởi 12 tấm huyền vũ nham đặt nghiêng biểu tượng cho 12 thành phố nạn nhân cuộc tàn sát hàng loạt, bao quanh một khoảng trời trống, nơi có ngọn lửa vĩnh cửu. Bên cạnh lăng tẩm là cây cột Armenia tái sinh, gồm 2 cây cột xi măng dính vào nhau hình chiếc kim cao 44 mét, tượng trưng cho cuộc phân tán bạo lực nhân dân Armeni và sự hiệp nhất của nó. Sau cùng bên cạnh đài tưởng niệm có các hàng cây tưởng niệm các vị lãnh đạo và nhân vật quốc tế đã thừa nhận cuộc diệt chủng.
Đức Thánh Cha và Đức Catholicos đã được Tổng thống tiếp đón trên đường dẫn tới đài tưởng niệm, nơi Đức Thánh Cha đã đặt một vòng hoa bên ngoài. Cũng có một nhóm trẻ em cầm các bảng tên của các người đã bị tàn sát hồi năm 1915. Đức Thánh Cha cùng các vị đi xuống thang cấp dẫn tới ngọn lửa vĩnh cửu. Mọi người đọc kinh lạy cha trong thứ tiếng riêng của mình. Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Catholicos làm phép và song hương. Sau đó là bài thánh ca Rashapa. Tiếp đến, giám mục Armeni Tông Truyền đọc bài đọc bằng tiếng Armeni trích từ chương 10 thư gửi tín hữu Do Thái, nói về cuộc chiến đấu lớn lao mà Kitô hữu phải chịu. Tiếp đến, một giám mục Công giáo đọc phúc âm bằng tiếng Ý, chương 14 thánh Gioan ghi lại lời Chúa Giêsu nói: "Bất cứ điều gì chúng con xin nhân danh Thầy, Thầy sẽ làm cho các con." Đức Thánh Cha đã đọc các lời nguyện bằng tiếng Ý. Sau cùng, mọi người đọc kinh lạy cha trong các thứ tiếng riêng của mình. Tại đài tưởng niệm, Đức Thánh Cha đã đọc lời nguyện sau đây: "Lạy Chúa Kitô là đấng đã đội triều thiên cho các thánh và hoàn thành ý muốn của các tín hữu Chúa, cũng như nhìn các thụ tạo của Chúa với tình yêu thương và sự dịu hiền. Từ trời cao sự thánh thiện của Chúa, xin hãy lắng nghe chúng con nhờ lời cầu bầu của Mẹ Thiên Chúa, nhờ lời khẩn cầu của tất cả các thánh của Chúa và của những người mà chúng con tưởng niệm hôm nay. Xin Chúa hãy lắng nghe và thương xót, xin tha thứ cho chúng con, xin đền bù và tha thứ các tội lỗi của chúng con, xin làm cho chúng con xứng đáng vinh danh Chúa với các tâm tình biết ơn cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, bây giờ và luôn mãi cho đến muôn đời. Amen." Đức Thánh Cha, Đức Catholicos và Tổng thống đi xe lên sân thượng viện bảo tàng cách đó 80 mét. Đức Thánh Cha đã dừng lại chúc lành và tưới nước cho một cây tưởng niệm chuyến viếng thăm của Ngài. Trên sân thượng có hàng chục người con cháu của những người Armeni bị bắt hại, đã được Đức Thánh Cha Biện Đức 16 tiếp đón và cho trú ngụ tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Trước khi từ giã, Đức Thánh Cha đã ký tên vào sổ vàng. Rời đài tưởng niệm, Đức Thánh Cha đã đi xe tới phi trường Yerevan, cách đó 19 cây số, để lấy máy bay đi Gyumri, cách đó 80 cây số. Đón tiếp Đức Thánh Cha tại phi trường quốc tế Gyumri, có ông thị trưởng. Đức Tổng Giám mục Raphael François Minassian của Giáo hội Công giáo Ermeni Đông Âu và Đức Giám mục Giáo hội Tông truyền Sở tại. Cũng có một nhóm trẻ em mồ côi và một ca đòn. Gyumri là thành phố nằm trên độ cao hơn 1.500 mét, có 146.000 dân, là thành phố lớn và đông dân thứ hai của Ermeni, và là thủ phủ Tây Bắc vùng Sirak, có người ở ngay năm 3.000 trước công nguyên. Vài nhà khảo cổ cho rằng thành phố bị các người Hy Lạp chiếm đóng hồi thế kỷ thứ 5 hay thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Hồi đó thành phố tên là Kumeri, sau đó lần lượt người Ba Tư, Ả Rập và Mông Cổ chiếm đóng. Năm 1837, nó bị Nga Hoàng Nicholas I chiếm đóng và đổi tên là Alexandropoli, theo tên Hoàng hậu Alexandra. Sau đó thành phố được gọi là Leninakan khi Lenin qua đời năm 1924. Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1990, thành phố lấy lại tên Gyumri như hiện nay và nổi tiếng là thành phố của thủ đô công nghệ và các nghệ thuật. Nó cũng nổi tiếng là thành phố của các học viện giáo dục và các nhà hát. Gyumri hãnh diện là thành phố đầu tiên có một đoàn hát năm 1865, nhà hát năm 1923, cũng như là thành phố tổ chức các buổi vũ cổ điển năm 1924. Một nhà hát văn xuôi năm 1929, Gyumri cũng là trung tâm giáo dục của miền Bắc Armenia và là thành phố kỹ nghệ hóa nhất nước. Nhưng năm 1988 đã xảy ra một trận động đất lớn khiến cho thành phố bị hư hại và dân chúng phải sống trong các thùng tiền chế nhiều năm sau đó. Thế giới đã tỏ tình liên đới với dân chúng và danh ca Pháp gốc Armeni Jacques Anovo đã phát động phong trào quyên góp trợ giúp các nạn nhân. Thành phố đã dựng tượng ghi ơn ông sau đó.
Đức cha Raphael François Minassian, Tổng giám mục đặc trách tín hữu công giáo vùng Đông Âu Châu từ năm 1991, hiện trông coi 600.000 tín hữu. Giáo phận có 44 giáo xứ với 11 linh mục giáo phận và 11 linh mục dòng, 10 tu huynh, 20 nữ tu và 4 đại chủng sinh. Giáo hội điều khiển một học viện và 29 trung tâm bác ái. Sau lễ nghi tiếp đón đơn sơ tại phi trường, Đức Thánh Cha đã đi xe tới quảng trường Vatanans, cách đó hơn 6 cây số, để chủ sự thánh lễ cho tín hữu. Thánh lễ kính lòng thương xót Chúa đã được cử hành bằng tiếng Latin, Ý và Armeni. Tham dự thánh lễ cũng có Đức Thượng phụ Catholicos Karekin II, cũng như các giới chức đạo đời và mấy chục ngàn tín hữu. Một ca đoàn hùng hậu gồm mấy trăm ca viên đảm trách phần thánh ca trong thánh lễ. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc lồng khung trong lịch sử của dân nước Armeni. Lấy lại lời ngôn sứ Isaiah, Ngài nói, chúng sẽ xây lại các đổ nát cổ xưa, chúng sẽ tái thiết các thành phố hoang tàn. Có thể nói rằng các lời này của ngôn sứ đã được thực hiện. Sau các tàn phá kinh khủng của cuộc động đất, hôm nay chúng ta cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những gì đã được tái thiết. Nhưng chúng ta cũng có thể hỏi Chúa mời gọi chúng ta tái thiết cái gì trong cuộc sống hôm nay, và nhất là xây dựng cuộc sống chúng ta trên cái gì. Đức Thánh Cha đã đề nghị 3 nền tảng vững chắc giúp xây dựng và tái xây dựng cuộc sống Kitô không mệt mỏi. Đó là ký ức, đức tin và tình yêu thương xót. Biết phục hồi ký ức là một ơn cần xin Chúa ban cho chúng ta. Ký ức liên quan tới những gì Thiên Chúa đã thành toàn nơi chúng ta và cho chúng ta. Nhớ lại rằng Chúa đã không quên chúng ta, nhưng nhớ tới chúng ta. Ngài đã yêu thương chúng ta, tuyển chọn chúng ta, mời gọi chúng ta và tha thứ cho chúng ta. Có các biến cố trong lịch sử tình yêu của chúng ta với Chúa cần được hồi sinh trong tâm trí từng người, nhưng cũng có ký ức của dân tộc. Đức Thánh Cha nhấn mạnh điểm này như sau.
E la memoria del vostro popolo è molto antica e preziosa.
Và ký ức của một dân tộc anh chị em rất cổ xưa và quý báu. Trong tiếng nói của anh chị em, vang lên tiếng nói của các thánh khôn ngoan trong quá khứ. Các lời nói của anh chị em, vang vọng tiếng của người đã chế ra mẫu tự của anh chị em để loan báo lời Chúa. Trong các thánh ca của anh chị em, chan hòa các khóc than và niềm vui của lịch sử của anh chị em. Việc xét lại tất cả những điều đó, chắc chắn anh chị em có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài đã không bỏ anh chị em cô đơn, Ngài đã viếng thăm dân tộc của anh chị em. Nhớ tới sự trung thành của tất cả những người đã làm chứng tá với máu của mình rằng tình yêu của Thiên Chúa giá trị hơn sự sống. Thật là hay đẹp khi nhớ lại với lòng biết ơn đức tin Kitô đã trở thành hơi thở của dân tộc anh chị em và con tim của ký ức nó. Nền tảng vững chắc thứ hai là đức tin. Nó cũng là niềm hy vọng cho tương lai của anh chị em. Ánh sáng trên con đường cuộc sống luôn luôn có nguy cơ làm lu mờ đức tin vì có cám dỗ giảm lược nó thành cái gì của quá khứ. Quan trọng nhưng không thuộc các thời đại khác nhau như một cuốn sách được giữ trong viện bảo tàng. Thật ra đức tin là sức mạnh, vẻ đẹp và sự rộng mở đối với tất cả mọi người. Nó nảy sinh và tái sinh từ cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Giêsu, từ kinh nghiệm về lòng thương xót của Ngài trao ban ánh sáng cho mọi trạng huống cuộc sống. Cần làm sống dậy mỗi ngày cuộc gặp gỡ này của chúng ta với Chúa, đọc và suy gẫm lời Ngài trong thinh lặng, để nhóm lên niềm vui trong tim, một niềm vui lớn hơn sự buồn phiền, một niềm vui kháng cự lại khổ đau và biến thành an bình. Tất cả canh tăng cuộc sống và khiến cho nó tự do và ngoan ngoãn đối với các ngạc nhiên, sẵn sàng với Chúa và với tha nhân. Chúa cũng có thể mời gọi theo Ngài gần hơn và dâng hiến cuộc sống cho Ngài và cho các anh chị em khác. Khi Ngài gọi anh chị em, đặc biệt là các người trẻ, đừng sợ hãi nhưng hãy nói lên tiếng có để giải sáng tình yêu và tiếp tục lịch sử rao truyền tin mừng mà giáo hội và thế giới ngày nay cần đến. Nền tảng thứ ba là tình yêu thương xót. Nó là tảng đá cho cuộc sống của người môn đệ Chúa Giêsu. Tình yêu cụ thể là tấm cạc có tên và địa chỉ của Kitô hữu. Các kiểu giới thiệu khác có thể sai lạc và vô ích vì mọi người sẽ nhận biết chúng ta khi chúng ta yêu thương nhau. Chúng ta được mời gọi trước hết xây dựng và tái thiết các con đường của hiệp thông mà không mệt mỏi, xây dựng các cây cầu hiệp nhất và thắng vượt các hàng rào phân cách. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định như sau.
Dio dimora nel cuore di chi ama. Dio abita dove si ama.
Thiên Chúa ở trong con tim của kẻ yêu mến. Thiên Chúa ở nơi đâu thì người ta yêu thương, đặc biệt nơi đâu ta lo lắng cho người yếu đuối và nghèo nàn với lòng can đảm và thương xót. Điều này cần thiết biết bao, cần có các Kitô hữu không để cho mệt mỏi đánh ngã và không nản chí trước các đối nghịch, nhưng sẵn sàng và cởi mở, sẵn sàng phục vụ. Cần có những người thiện chí trợ giúp các anh chị em gặp khó khăn, không phải chỉ bằng lời nói, nhưng với cả việc làm. Cần có các xã hội công bằng hơn, trong đó mỗi người có thể có một cuộc sống xứng đáng hơn, và nhất là một công ăn việc làm được trả lương công bằng. Đức Thánh Cha đã nhắc tới gương của Thánh Gregorio Thành Narech, là tiếng nói của dân nước Armenia, là người đã luôn đặt để trong sự đối thoại các bần cùng của con người với lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh nhân là tiếng nói ủi an, khích lệ, dịu hiền, từ bi, thương xót của Chúa. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Thượng Phụ Catholicos Karekin II và Đức Tổng Giám mục Minasian, cũng như Đức Thượng Phụ Gabroyan và các giám mục, linh mục và các giới chức chính quyền, cũng như toàn thể tín hữu tham dự thánh lễ đến từ nhiều miền tại Armenia và cả Cộng hòa Georgia nữa. Ngài cũng cảm ơn các người quảng đại trợ giúp dân nghèo, các nhân viên nhà thương Assos, cộng đoàn công giáo địa phương, các nữ tu Armeni vô nhiễm nguyên tội và các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta.
Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đi một vòng quảng trường để chào tín hữu, rồi đến thăm tu viện Đức Bà Armeni, cách đó 5 cây số. Mẹ bề trên tu viện các nữ tu Armeni vô nhiễm nguyên tội đã tiếp đón Đức Thánh Cha tại lối vào viện mồ côi Đức Bà Armeni, trung tâm giáo dục Bogosian, trong đó có 60 trẻ em mồ côi. Trong tu viện cũng có trường huấn nghệ Dirama. Các học sinh đảm trách việc tiếp đón Đức Thánh Cha và phái đoàn tòa thánh. Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa trong tu viện của các nữ tu. Vào lúc 4 giờ 15 phút chiều, Đức Thánh Cha từ giã cộng đoàn các nữ tu và nhân viên trường huấn nghệ và viện mồ côi tu viện Đức Bà Armeni, Đức Thánh Cha đã chụp hình lưu niệm với ba nhóm: các trẻ em mồ côi, các khách của tu viện cùng con em của họ và các ân nhân. Tiếp đến, Ngài đến viếng thăm nhà thờ chính tòa tông truyền Gyumri, tọa lạc tại quảng trường Vatanan, cách đó 5 cây số. Nhà thờ chính tòa Admini tông truyền Yovet được dân kính Mẹ Thánh của Thiên Chúa và được biết đến như là nhà thờ chính tòa 7 vết thương của Đức Trinh Nữ Maria rất thánh. Chiếu theo hình vẽ trên gỗ được cất giữ tại đây, 7 vết thương quy chiếu 7 giai đoạn cuộc đời thánh gia, từ cuộc trốn sang Ai Cập cho đến khi an táng Chúa Giêsu. Ban đầu nhà thờ được làm bằng gỗ, sau đó vào cuối thế kỷ thứ 19 được các ông hoàng nhà Kamsarakan thay thế bằng đá màu tối của vùng này. Dưới thời chính quyền Liên Xô, mọi nhà thờ tại Gyumri đều bị đóng cửa. Nhà thờ chính tòa Zokvet là nơi thờ tự duy nhất được mở cửa cho các tín hữu. Bàn thờ chính giữa được dùng bởi giáo hội Admini tông truyền, trong khi cung thánh phía bắc có tượng thánh giá lấy từ một nhà thờ công giáo dành cho các tín hữu công giáo. Và cung thánh phía nam có một ảnh icon Nga thánh Nikola vẽ trên gỗ dành cho tín hữu chính thống thuộc tòa thượng phụ Moscow. Bị hư hại trong trận động đất năm 1988, nhà thờ chính tòa được trùng tu với tiền nguyên góp của các tín hữu Admini di cư bên Argentina. Mái tròn cao 12 mét có bức họa Mẹ Maria bồng Chúa Giêsu hài đồng của họa sĩ Frances Surenson. Bên trong nhà thờ có nhiều ảnh icon và trên tường có các bức họa thuộc thế kỷ thứ 17 và các bức tranh sơn dầu. Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Catholicos tiến vào nhà thờ bên trong có vài giám mục Admini tông truyền và có một nhóm người tàn tật và người tị nạn Syria. Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ thinh lặng quỳ cầu nguyện trước ảnh icon 5 vết thương, rồi hai vị hôn kính thánh giá. Trong khi đó, một ca đoàn hát các thánh ca. Sau cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người hiện diện. Khi Đức Thánh Cha ra ngoài nhà thờ, có một nữ ân nhân tặng quà cho Đức Thánh Cha.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đi xe tới viếng thăm nhà thờ chính tòa các thánh tử đạo công giáo Armenia ở quảng trường Vatanan, cách đó 700 mét. Nhà thờ chính tòa này đã được khởi công xây cất năm 2010 do Đức Tổng giám mục Minasian hoàn thành và được Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương Thánh Hiến năm 2015. Đức Tổng giám mục Minasian và cha sở đã tiếp đón Đức Thánh Cha tại cửa nhà thờ. Bên trong nhà thờ có một số các ân nhân của giáo hội công giáo Armenia. Sau lời nguyện của Đức Thánh Cha, Đức Thượng Phụ Catholicos đã ban phép lành cho mọi người. Sau khi từ giã mọi người, Đức Thánh Cha đã ra phi trường Gyumri cách đó 6 cây số để lấy máy bay trở về Yerevan. Từ phi trường, Đức Thánh Cha đi xe tới quảng trường Cộng hòa Yerevan cách đó 12 cây số để tham dự buổi gặp gỡ đại kết cầu nguyện cho hòa bình. Quảng trường tọa lạc trước dinh chính quyền, các bộ và viện bảo tàng quốc gia, có chỗ cho 50.000 người. Buổi phụng vụ lời Chúa cầu nguyện cho hòa bình được cử hành bằng tiếng Ý và Armenia. Ngỏ lời sau phúc âm, Đức Thánh Cha đã nói lên ước muốn của Ngài được viếng thăm Armenia, là quốc gia đầu tiên trên thế giới đã lãnh nhận đức tin Kitô. Các thánh giá tạc bằng đá, Khatskar, kể lại một lịch sử duy nhất bao gồm đức tin sắt đá và khổ đau vô biên, một lịch sử giàu các chứng nhân tuyệt vời của tin mừng mà anh chị em là những người thừa kế. Tôi đến như người hành hương từ Roma để gặp gỡ anh chị em và bày tỏ tâm tình yêu thương quý mến và vòng tay ôm huynh đệ của toàn thể giáo hội công giáo, yêu mến anh chị em và gần gũi với anh chị em. Trong các năm qua, các cuộc gặp gỡ giữa hai giáo hội đã được củng cố, luôn thân tình và đáng ghi nhớ, và tôi cảm ơn anh chị em vì lòng trung thành với tin mừng, thường rất anh hùng và là một món quà vô giá cho mọi Kitô hữu. Chúng ta vui mừng chia sẻ biết bao bước tiến trên con đường chung và tin tưởng hướng nhìn một ngày, trong đó với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta sẽ hiệp nhất gần bàn thờ hiến tế của Chúa Kitô trong sự hiệp thông thánh thể tràn đầy.
Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhắc đến biết bao vị tử đạo đã đóng ấn niềm tin chung nơi Chúa Kitô với máu các vị. Các vị là những vì sao chiếu sáng và chỉ đường cho chúng ta trên con đường còn lại phải đi. Trong số các vị thánh đó, nổi bật là thánh Catholicos, Neshe Snohali rất yêu thương dân tộc và các truyền thống và hướng tới các giáo hội khác. Sự hiệp nhất thực ra không phải là một lợi thế chiến thuật cần tìm kiếm cho lợi ích của nhau, nhưng là lợi thế mà Chúa Giêsu xin chúng ta và là điều chúng ta phải chu toàn với thiện chí và với tất cả mọi sức lực của mình để thực hiện sứ mạng của chúng ta. Trao ban tin mừng cho thế giới với sự trung thực. Theo Thánh Nê-xê, để thực hiện sự hiệp nhất, cần thiết sự thiện chí của một ai đó trong giáo hội thì không đủ, cần phải có lời cầu nguyện của tất cả mọi người. Chính vì thế, chiều nay tôi đến đây để xin anh chị em món quà của lời cầu nguyện. Thánh Nê-xê cũng đã ghi nhận là cần gia tăng tình yêu thương nhau vì chỉ có lòng bác ái có thể chữa lành ký ức và các vết thương của quá khứ. Chỉ có tình yêu thương mới xóa bỏ được các thành kiến và cho phép thừa nhận rằng việc cởi mở với người anh chị em thanh tẩy và cải tiến các sắc tính của mình. Noi gương thánh nhân, chúng ta cũng được mời gọi can đảm từ bỏ các sắc tính cứng nhắc và các lợi lộc riêng. Nhân danh tình yêu tự hạ và trao ban, nhân danh tình yêu khiêm nhường. Nó là dầu được chúc lành của cuộc sống Kitô, là dầu thơm thiêng liêng quý báu chữa lành, củng cố và thánh hóa. Thánh nhân cũng nói, chúng ta hãy bổ túc các thiếu sót với lòng bác ái đồng nhất. Không phải các tính toán, các lợi thế, nhưng là tình yêu thương khiêm nhường và quảng đại, lôi kéo lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, phước lành của Chúa Kitô và sự phong phú của Chúa Thánh Thần. Sự bình an mà Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta, thế giới này vất vả tìm kiếm. Ngày nay các chướng ngại trên con đường hòa bình lớn biết bao nhiêu và các hậu quả của chiến tranh thê thảm biết bao. Tôi nghĩ tới các dân tộc bị bó buộc phải bỏ tất cả, đặc biệt là bên vùng Trung Đông, nơi biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta đau khổ vì bạo lực và bất hại, vì thù hận và các xung khắc luôn luôn được dưỡng nuôi bởi tệ nạn phổ biến là buôn bán vũ khí, bởi cám dỗ dùng võ lực và thiếu tôn trọng đối với con người, đặc biệt là đối với những người yếu đuối, nghèo nàn và đối với tất cả những ai chỉ xin có một cuộc sống xứng đáng. Tiếp tục bài giảng trong buổi cầu nguyện đại kết cho hòa bình, Đức Thánh Cha nói, tôi không thể không nghĩ tới các thử thách kinh khủng mà dân tộc anh chị em đã phải sống. Một thế kỷ đã qua kể từ khi sự dữ lớn lao đổ ập trên anh chị em. Cuộc tàn sát to lớn và điên loạn, mầu nhiệm thê thảm này của sự gian ác mà dân tộc anh chị em đã sống trong thịt xác, ghi đậm dấu ấn trong ký ức và nung nấu trong con tim. Tôi muốn nhấn mạnh rằng các khổ đau của anh chị em cũng là các khổ đau của chúng tôi. Chúng là các khổ đau của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô. Nhớ lại chúng không chỉ là điều thích đáng mà là một bổn phận. Ước chi chúng là lời cảnh báo cho mọi thời đại, để thế giới từng bao giờ rơi vào lốc xoáy của những kinh hoàng như thế.
Đức Thánh Cha đã ca ngợi đức tin Kitô của giáo hội Armeni cả trong những lúc thê thảm nhất của lịch sử, đã là sức đẩy khai mào cuộc tái sinh của dân tộc bị thử thách này. Nó chính là sức mạnh đích thực cho phép anh chị em rộng mở cho con đường nhiệm màu và cứu rỗi của phục sinh. Các vết thương còn mở và bị gây ra bởi thù hận tàn bạo và vô nghĩa, có thể trong một cách thế nào đó, khiến cho anh chị em được đồng hình dạng với các vết thương của Chúa Kitô phục sinh, với các vết thương đã bị mở ra và Ngài còn mang trên thịt xác ngày hôm nay. Các vết thương kinh khủng ấy được tình yêu biến đổi, đã trở thành suối nguồn của sự tha thứ và hòa bình. Thật vậy, ký ức được tình yêu đi ngang qua có khả năng bước đi trên các con đường mới gây kinh ngạc, nơi các đan dệt của thù hận biến thành các dự án hòa giải, trong đó có thể hy vọng nên một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Hướng tới các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến, tương lai này tùy thuộc các con. Khi làm cho sự khôn ngoan của cha ông các con thành kho tàng của mình, các con hãy ước muốn trở thành những người xây dựng hòa bình, không phải các ký lục của tình trạng ngưng động, nhưng là các người tích cực thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ và hòa giải. Đức Thánh Cha đã khích lệ mọi người noi gương Thánh Gregorio thành Narek, mà Ngài đã tuyên bố là tiến sĩ giáo hội và có thể gọi thánh nhân là tiến sĩ hòa bình. Cuốn sách thánh nhân viết có thể là hiến pháp tinh thần của nhân dân Armeni, trong đó có lời cầu này, Lạy Chúa xin nhớ tới những người trong dòng giống nhân loại là các kẻ thù của chúng con, nhưng vì thiện ích của họ, xin thực thi nơi họ sự tha thứ và lòng thương xót. Như thánh nhân, chúng ta cũng phải là những người dâng lời cầu nguyện cho toàn thế giới. Đức Thánh Cha gửi tới mọi người dân Armenia sống rải rác đó đây trên thế giới lời chào thân tình của Ngài và cầu chúc họ trở thành các sứ giả của sự hiệp thông và hòa bình. Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Catholicos đã ôm hôn trao ban bình an cho nhau, rồi ban phép lành cho tín hữu. Từ giá mọi người, Đức Thánh Cha đã đi xe về dinh tông tòa Etchmiadzin cách đó 12 cây số để dùng bữa tối và nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ hai, chuyến viếng thăm dân nước Armenia.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề. Phao-lô kể lại cho người Do Thái ở Jerusalem biết cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh.
Kính thưa quý vị thính giả, khi duyệt xét lại cuộc đời của Thánh Phao-lô theo sách Tông đồ Công vụ, chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời thánh nhân. Cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco đã khiến cho Phao-lô từ một kẻ bách hại Kitô giáo trở thành tông đồ nhiệt thành và tử đạo. Chương 21 sách Công vụ cho chúng ta biết khi về Jerusalem, Thánh Phao-lô đã bị bắt và người Do Thái muốn giết ngài. Khi sắp bị đem vào đồn, ông Phao-lô nói với vị chỉ huy: "Tôi có được phép nói với ông một lời chăng?" Ông này đáp: "Ông biết tiếng Hy Lạp à? Vậy ra ông không phải là tên Ai Cập, trước đây ít lâu đã xúi 4.000 tên khủng bố nổi loạn và dẫn chúng vào sa mạc hay sao?" Ông Phao-lô nói: "Tôi đây là người Do Thái, quê ở Tarso miền Kilikia, công dân một thành không phải là không có tiếng tăm. Xin ông cho phép tôi ngỏ lời với dân." Được vị chỉ huy cho phép, ông Phao-lô đứng trên bậc thềm giơ tay làm hiệu cho dân. Mọi người im phăng phắc. Ông Phao-lô nói với họ bằng tiếng Hebrew: "Thưa quý vị là những bậc cha anh, xin nghe những lời biện bạch tôi nói với quý vị bây giờ đây." Khi ngài thấy ông nói với họ bằng tiếng Hebrew, họ càng yên lặng hơn nữa. Ông nói tiếp: "Tôi là người Do Thái, sinh ở Tarso miền Kilikia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này, dưới chân ông Gamaliel. Tôi đã được giáo dục để giữ luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. Tôi đã bắt bớ đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, như cả vị thượng tế lẫn toàn thể hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Damasco, và tôi đi để bắt trói những người ở đó, giải về Jerusalem trừng trị. Đang khi tôi đi đường và đến gần Damasco, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta? Tôi đáp: Thưa ngài, ngài là ai? Người nói với tôi: Ta là Giêsu Nazareth mà ngươi đang bắt bớ. Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng đấng đang nói với tôi. Tôi nói: Lạy Chúa, con phải làm gì? Chúa bảo tôi: Hãy đứng dậy đi vào Damasco. Ở đó, người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm.
Vì ánh sáng chói lòa kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Damasco. Ở đó, có ông Hanania, một người sùng đạo, sống theo lề luật và được mọi người Do Thái ở Damasco chứng nhận là tốt. Ông đến đứng bên tôi và nói: Anh Saul, anh thấy lại đi. Ngay lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn ông. Ông nói: Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của người, được thấy đấng công chính và nghe tiếng từ miệng đấng ấy phán ra. Quả vậy, anh sẽ được làm chứng nhân cho đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe. Vậy bây giờ anh còn chần chừ gì nữa? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh người. Khi trở về Jerusalem, đang lúc tôi cầu nguyện trong đền thờ, thì tôi xuất thần và thấy Chúa bảo tôi, mau lên, hãy rời khỏi Jerusalem gấp, vì chúng sẽ không nhận lời anh làm chứng về thầy đâu. Tôi thưa, lạy Chúa, chính họ biết rõ con đây đã từng đến hội đường bắt giam và đánh đòn những kẻ tin Chúa. Khi người ta đổ máu ông Stefano, chứng nhân của Chúa, thì chính con cũng có mặt, con tán thành và giữ áo cho những kẻ giết ông ấy. Chúa bảo tôi, hãy đi, vì thầy sẽ sai anh đến với các dân ngoại ở phương xa. Đám đông lắng nghe ông Phaolô nói tới đó thì hét lên, hãy bứng khỏi mặt đất loại người như thế, nó không đáng sống. Họ hò la, phất áo và tung bụi lên trời. Vị chỉ huy cơ đội ra lệnh đem ông Phaolô vào đồn và truyền đánh đòn tra tấn để biết lý do tại sao người ta hò hét phản đối ông ấy như vậy. Họ vừa nọc ông Phaolô ra để đánh đòn, thì ông nói với viên đại đội trưởng đứng gần đó. Một công dân Roma chưa được xét xử, các ông có được phép đánh đòn không? Nghe vậy, viên đại đội trưởng đi báo cáo cho vị chỉ huy rằng, ông định làm gì bây giờ, đương sự là công dân Roma. Vị chỉ huy liền đến gặp ông Phaolô và hỏi, ông nói cho tôi biết ông là công dân Roma sao? Ông Phaolô trả lời, phải. Vị chỉ huy nói tiếp, tôi đây, tôi phải tốn bao nhiêu tiền của mới mua được quyền công dân ấy? Ông Phaolô đáp, còn tôi, sinh ra đã có quyền ấy rồi. Lập tức những người sắp tra tấn ông rút lui, còn vị chỉ huy thì phát sợ, vì biết rằng ông Phaolô là công dân Roma mà mình lại đã còng ông ấy.
Hôm sau, vì muốn biết chắc chắn người Do Thái tố cáo ông Phaolô về điều gì, vị chỉ huy tháo xiềng cho ông và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng họp lại, rồi ông đưa ông Phaolô từ đồn xuống để ra trước mặt họ. Ông Phaolô biết rằng một phần thượng hội đồng thuộc phái Sa Đốc, còn phần kia thuộc phái Pha-ri-sêu, nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị. Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-sêu, thuộc dòng dõi Pha-ri-sêu, chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử. Ông vừa nói thế, thì người Pha-ri-sêu và người Sa Đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. Thật vậy, người Sa Đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần, còn người Pha-ri-sêu thì lại tin là có. Người ta la lối om sòm, có mấy kinh sư thuộc phái Pha-ri-sêu đứng lên phản đối mạnh mẽ, chúng tôi không thấy người này có gì là xấu, biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy. Hai bên chống đối gay gắt, đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phaolô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó, mà đưa về đồn. Đêm ấy, Chúa đến bên ông Phaolô và nói, hãy vững lòng, con đã long trọng làm chứng cho thầy ở Jerusalem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Roma nữa. Sáng ngày ra, người Do Thái âm mưu với nhau, họ thề độc là sẽ không ăn không uống, bao lâu chưa giết được ông Phaolô. Có trên 40 người đã cùng thề với nhau như vậy. Họ đến gặp các thượng tế và kỳ mục mà nói, chúng tôi đã thề độc là sẽ không ăn uống gì, bao lâu chưa giết được tên Phaolô. Vậy bây giờ xin quý vị cùng với thượng hội đồng đề nghị vị chỉ huy cho dẫn nó xuống với quý vị, lấy cớ là để điều tra về nó cho cặn kẽ hơn. Phần chúng tôi sẵn sàng giết nó trước khi nó tới. Nhưng người con trai của bà chị ông Phaolô nghe biết âm mưu đó, liền đến đồn và báo tin cho ông Phaolô. Ông Phaolô mời viên đại đội trưởng đến và nói, xin ông dẫn cháu này đến gặp vị chỉ huy vì cháu có điều phải báo cáo cho ông ấy.
Vậy viên đại đội trưởng đem cậu bé đi theo dẫn đến gặp vị chỉ huy mà trình rằng, tù nhân Phaolô đã mời tôi đến và xin tôi dẫn cậu này đến gặp ông, cậu ấy có điều phải nói với ông. Vị chỉ huy nắm tay cậu bé, đưa riêng ra một nơi mà hỏi, em có điều gì phải báo cáo cho ta biết? Cậu bé trả lời, người Do Thái đã đồng ý với nhau là sẽ xin ông ngày mai cho điều ông Phaolô xuống thượng hội đồng, lấy cớ là để tra hỏi cho cặn kẽ hơn. Vậy xin ông đừng tin họ, vì có trên 40 người trong bọn họ đang phục sẵn để hại ông ấy. Họ đã thề độc là sẽ không ăn không uống bao lâu chưa giết được ông ấy. Hiện giờ họ sẵn sàng, chỉ còn chờ ông chấp thuận. Vị chỉ huy cho cậu bé về và căn dặn, đừng nói với ai là em đã tiết lộ những chuyện đó cho ta. Ông gọi hai viên đại đội trưởng đến và bảo, các anh hãy chuẩn bị 200 bộ binh, 70 kỵ binh và 200 khinh binh, để ngay giờ thứ ba đêm nay đi Cesare. Cũng phải có sẵn ngựa cho ông Paulo để đưa ông ấy an toàn đến với tổng trấn Felix. Ông viết một bức thư nội dung như sau. Claudio Lysia trân trọng chào ngài tổng trấn Felix đáng kính. Người này đã bị người Do Thái bắt và sắp bị họ giết, thì tôi đem lính đến giải thoát vì được biết rằng đương sự là công dân Roma. Vì muốn biết rõ họ tố cáo đương sự về tội gì, tôi đã đưa đương sự ra trước thượng hội đồng của họ. Tôi thấy rằng đương sự bị tố cáo về những vấn đề liên quan đến lề luật của họ, nhưng không có tội gì đáng chết hay đáng bị tù. Được báo là người ta âm mưu hại đương sự, tôi đã cho giải đương sự lên ngài ngay lập tức. Một trật bảo nguyên cáo muốn kiện đương sự thì cứ lên ngài mà kiện. Tuần lệnh trên, binh lính đã nhận ông Paulo và ban đêm đưa ông đi Antipatri. Hôm sau, họ để kỵ binh tiếp tục đi với ông, còn họ thì trở về đồn. Đến Cesare, kỵ binh trình thư và giao ông Paulo cho tổng trấn. Tổng trấn đọc thư và hỏi ông là người tỉnh nào. Biết ông là người miền Kilikia, ông nói, tôi sẽ xét vụ của anh, khi nào cả nguyên cáo nữa cũng đến. Rồi ông ra lệnh giam ông Paulo ở dinh Herode.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.